This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại như thường lệ vào mỗi ngày chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn, và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để tham gia chương trình này. Với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi những câu hỏi, những chia sẻ của quý vị, những câu chuyện của quý vị, và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận tên một cá nhân nào được nêu ra trong chương trình, cũng như một tên một cơ sở nào nêu ra trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn 600, và hân hạnh chào Diệp Tấn trong một ngày nóng bức của mùa hè Texas.
Dạ vâng, nóng quá thì cũng thấy hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà vẫn vẫn ok. Vâng, mà mưa quá thì cũng mệt. Có thể nói là không có ai mà được hài lòng với cái thời tiết của Texas hết.
Nghĩa là ở sao cho vừa lòng người.
Không, ở sao vừa lòng người. Dạ vâng, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua là không biết có những cái sự kiện nào anh cần nêu ra cho đồng hương biết không ạ?
Ok, cái vấn đề mà cái đường line mà voicemail, tức là quý vị bỏ cái message cho tôi đã trả lời bình thường. Và tôi bắt đầu tôi trả lời là 121 cú điện thoại đi Việt Bắc.
Dạ vâng.
Cũng mệt nghỉ, nghĩa là có một số người nói quá trễ cho tôi rồi anh ơi, nhưng mà giống như mình đã hứa Việt Bắc, hay ai gọi thì bắt buộc tôi phải trả lời. Do đó tôi từng tự có một số người chắc cũng chưa tới, nhưng ngày tôi cố gắng trả lời ít lắm là 25 cái.
Dạ vâng.
Thêm lần nữa là quý vị có một quý vị gọi tôi mà có vẻ khẩn cấp lắm, cần sự giúp đỡ mà không bao giờ để điện thoại lại. Xin nhắc nhở một lần nữa, quý vị có gọi là một chục lần, quý vị phải để lại điện thoại một chục lần, chứ đừng bắt tôi đi dòng lại một cái cuốn sách khác để tìm điện thoại quý vị, cái chuyện đó sẽ không bao giờ có. Rồi trong câu chuyện đầu hôm nay, Tấn chưa có người gọi, tôi muốn nói về cái vấn đề CDO này, Tấn, tức là luật lệ của thành phố đó. Đa số chúng ta ở gần nhà, gần cửa với nhau, hay phiền nè vì vấn đề cái cây bên này nó sang qua bên kia, và bên kia nói không chịu cắt. Rồi có nhiều nhà nói bên này cây của tao mà hãy mày cắt là tao thừa. Thành ra nó như thế nào? Mỗi thành phố nó có cái luật lệ riêng. Có những cái thành phố họ không dính dáng gì vấn đề mà bé sau nhà mình hết vậy Tấn. Ví dụ mình trồng một cây như bên nhà mình mà cái cây quẹt qua nhà người ta thì nó thưa, thì insurance đó của mình phải chịu trách nhiệm. Có những cái thành phố đó họ đi sâu vô chi tiết, họ nói ok, khi cái cây mà nghiêng qua hàng rào mình á thì bên nào cắt bên ấy, mình có quyền cắt nhưng mà mình không cần phải nói. Đó là những cái luật lệ riêng của những thành phố. Chẳng hạn như ở Harlem City đi, là cái chỗ mà tôi nghị viên, tụi tôi ra những cái luật lệ, thì cái chuyện mé sau nhà đó là mạnh ai nấy giữ. Nhưng mà có một số người á, thường thường á, họ gọi cái code enforcement, tức là mấy người mà ghi những cái vi phạm này đó, thì họ nói câu là tại vì nhà tôi có swimming pool, có hồ tắm, lá cây nó rớt qua nhiều quá, tôi ngày nào tôi cũng phải phiền hết. Có những người á, quý vị nhớ là khi mà mình mà không mở miệng nói chuyện á, tôi đã thấy cái tình trạng này rồi. Có những người mà chuyên môn ghi về những vi phạm đó, họ có vẻ thiên vị cái người ở đó lâu nhiều hơn, và họ ghi cái code là giống như kiểu không có được làm thẩm mỹ bách gia. Thật sự khi mà cái hàng rào quý vị á, mà cao khỏi đầu rồi á, thì ở trong quý vị làm cái gì làm, mà hãy trên hàng rào á, mà người ta thấy, người ta gọi code enforcement. Nhưng mà cái người mà ghi những cái vi phạm, mình không có quyền đút đầu qua cái hàng rào để dòm coi mình làm gì vi phạm gì hết. Đó là những cái mà người ta gọi privacy á. Còn cái hàng rào mà bằng kẽm á, thì cái chuyện đó người ta thấy vô trong. Ví dụ sao quá dơ, sao để những cái xe mà không bao giờ chạy hết á, thì họ có quyền ghi code. Nhưng mà nếu quý vị có hàng rào cây, thì quý vị, cái người đó không có ghi được cái gì hết. Trừ khi mé sau có người bị đi ra sau bị chó cắn, thì cảnh sát bắt đầu có cái lý do để bước chân ra sau. Khi bước chân ra sau, cảnh sát dòm thấy ở sau này quá nhiều xe đường chứa, thì cảnh sát mới gọi bên city, bên mấy người ghi mà vi phạm luật lệ gì tất.
Dạ vâng.
Để họ vô, họ mới có quyền điều tra. Bên nước Mỹ này á, muốn bước chân vô nhà người ta, muốn bất cứ cái gì đó, cũng phải có một cái lý do để mình bước chân vô, chứ không phải là giống như cảnh sát Việt Nam, cái kiểu mà luật rừng đấy, cái gì tất.
Dạ vâng.
Để muốn vô, tôi cảnh sát đẩy cửa đi vô, không có đó. Do đó quý vị á, sở dĩ từ bấy lâu nay tôi thấy quý vị chịu thua lỗ là lúc nào quý vị cũng nhường và quý vị hơi sợ sệt. Có cái chuyện gì quý vị gọi cái người City Council có dùng quý vị ở, và hoặc là quý vị lên thẳng cái ông City Manager, quý vị complain thẳng vô cái đó, quý vị cảm thấy unfair. Nhưng mà trước khi mình muốn thưa gửi bất cứ một người nào, ngay cả quý vị cũng có quyền thưa City luôn. Nếu City làm quý vị nghĩ rằng không đúng, quý vị có quyền đúng đơn thưa City. Dưới 10.000 quý vị có thể thưa tại mấy cái tòa mà Justice of the Peace, tức là mình gọi là hòa giải đồng quyền. Còn trên 10.000 thì quý vị phải lên tòa lớn chút xíu, và quý vị có thể mướn luật sư, và quý vị có thể không cần phải mướn luật sư. Nhưng mà tôi thấy đa số người Việt Nam mình, dự tán người Á Đông, người Lào rồi đó, thì đa số nhịn chánh quyền nhiều hơn dự tán. Nhưng mà những dân tộc khác họ không nhịn chánh quyền. Tại vì tôi ngồi trên đây là 3 năm rồi, tôi mới thấy những cái thưa gửi ngay cả đèn xanh đèn đỏ này, vừa tấn biết không.
Dạ vâng.
Thành phố đặt cái đó họ đúc đơn thưa là cái đó không có đúng theo cái hiến chương của Hoa Kỳ đủ thứ ấy. Họ có thể thưa bất cứ cái vấn đề gì và họ nhất định không trả tiền. Thì ở đây câu chuyện đầu ngày hôm nay tôi muốn nói là quý vị có cái chuyện gì phiền hà, quý vị có thể gọi để tôi chỉ dẫn quý vị hơn. Từ ngày tôi được bầu vào nghị viên á, tôi học hỏi rất là nhiều những cái quyền lợi mà người dân ở trong thành phố mình cần phải làm. Tôi thấy người Á Đông mình lúc nào cũng chịu lỗ và chịu thua hết vậy bác.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trung Minh vừa rồi đã chia sẻ cái câu chuyện mà quý vị thật sự mà nói, người Việt Nam mỗi khi mà gặp cảnh sát hay là cái gì liên quan đến chính quyền đó, họ sợ lắm. Tại vì họ sợ bị phiền đó anh.
Dạ.
Thành ra đôi khi cũng bị ức hiếp. Nhưng mà quý vị thường xuyên nghe trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố thì dù sao anh Trung Đẳng cũng đã refuse, nói đi nói lại hoài, bất cứ người nào làm cái nhiệm vụ của mình thì cũng phải hợp lệ, chứ không phải là ý mình là coi cảnh sát hay ý mình là nhân viên của chính quyền có thể ăn hiếp được người dân. Ở đây là không có, giống như cái xứ cộng sản, cái gì phải đúng không thưa anh?
Tất cả vì Tân thấy một gần một trong thời gian qua đó, những người mà bị cảnh sát, ngay cả mà ok, ví dụ như cảnh sát bắt mình đã đưa tay đầu hàng để cho bắt rồi, mà còn đạp mình vô tường nữa, cái đó quý vị thưa chết bỏ. Quý vị nhớ không? Mà đa số quý vị thưa thì tôi thấy không phải lúc nào cũng thắng. Tùy theo cái trường hợp đó, rõ ràng quý vị đương bị ức hiếp, thì thành phố, những người nghị viên chúng tôi á, là lúc nào cũng dòm những cái case đó và đồng ý là mình nên plead guilty hay là mình bargaining, ok trả mấy chục ngàn hay gì. Do đó người cảnh sát bây giờ tất cả các thành phố họ đều training và huấn luyện tất cả nhân viên rằng khi mà mình là muốn bắt một người phải có lý do và không được dùng quá cái sức mà phải có. Do đó một khi quý vị đương bị một nhân viên cảnh sát yêu cầu quý vị đưa tay để còng, quý vị làm ơn đưa tay để còng. Quý vị chống cự là người ta dùng sức, mà quý vị chống mạnh hơn thì họ dùng mạnh nữa, cho đến khi nào mà quý vị bị bắt mà thôi. Do đó đối với tôi á, để cho họ bắt, nhưng mà khi họ bắt lộn á, thì quý vị trở nên có số tiền giàu thôi, không có gì hết.
Dạ vâng.
Quý vị nhớ ha, mình ở bên đất Mỹ này á, cái gì đáng nhịn thì nhịn, cái gì không đáng nhịn thì đừng đáng nhịn. Ok.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn, anh Ẩn.
Em biết tên của anh luôn ạ.
Tôi tên Thăng ở Austin á.
Xin mời anh.
Tôi muốn hỏi anh Ẩn cái này tí xíu là... Anh Ẩn đặt
dạ,
câu
dạ.
Nhà tôi á, lần sau nhà tôi có làm một cái chuồng bồ câu, thì càng lúc nó về con bồ câu nó về cũng rất là nhiều. Nhưng mà từ khi về bồ câu về nhiều thì cái ông hàng xóm ông có cộng lên với tôi là bồ câu nó ỉ trên xe như vậy, nó ỉ trên xe của người ta như vậy, thì như vậy thì mình có phải làm gì không anh Vinh Tấn?
Dạ, cái đa số cái city ordinance, tức là luật thành phố đó, nó giới hạn có những cái con vật nó gọi là pet, những con vật chẳng hạn như house pet, gà, vịt, chó, mèo, mỗi gia đình đó được quyền có bao nhiêu con thôi. Do đó cái tình trạng của anh, ví dụ như bây giờ anh không có cái chuồng bồ câu, mà bồ câu vậy nó bu đóng là chuyện đó, là xin lỗi tôi đâu biết tụi nó tới. Nhưng mà anh làm cái chuồng á, thì anh phải limit là anh được bao nhiêu con. Có nhiều người hàng xóm họ thấy bồ câu gì nhiều họ thích. Nhưng mà con bồ câu á, nó có những cái lợi là mình dòm thấy nó đẹp. Nhưng mà thật sự ra nó ỉa đầy xe cộ, người ta bực mình là cái đó đúng. Thì bây giờ á, tôi như anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, Arlington anh.
Arlington, anh vô cái planning zoning á. Anh hỏi coi ở đây á, bồ câu á, ở nhà tôi nó như tình trạng vậy, tôi được giữ mấy con. Ok, tôi garanti anh đa số mấy thành phố đều là ba con hết. Ba con gà, một ba con gà, ba con chó. Còn hãy có mèo thì được thêm một vài con gì nữa thôi, chứ không có ai cho nhiều đâu anh. Ok.
À, yeah, dạ, ok.
Trừ khi anh ở ngoài county, tức là thành phố anh không trả, cái zip code anh không nằm ở Arlington, bất cứ nào mà thuộc về ta đang county đâu, thì anh á được quyền anh muốn nuôi cái gì nuôi, anh muốn cắt nhà không có ai inspection hết. Ok.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, dạ anh.
Dạ vâng, ở không biết là chỗ anh được nuôi mấy con gà thôi anh? Chỗ thành phố của anh đang làm á?
Hotham City chúng tôi cho đồng bào là 3 con gà.
Mà không được gáy không anh?
Dạ có, nó không có nói chữ gáy. Chỉ có 3 con gà, nhưng mà nếu mà make noise mà wake up á, con gà nào mà gáy mà cứ 4 giờ sáng gáy hoài á, người ta phiền hà á, thì nên nấu cà ri nó, chứ không ấy là nó lợi nó ghi cái code á.
Dạ vâng.
Ghi cái vi phạm nó gì đó.
Dạ. Dạ vâng. Dạ, không biết gà lành có được nuôi không? Em lâu quá, hồi xưa mình ở dưới quê với ruộng, mình muốn nuôi mấy con nó đi bộ trong cái hàng rào của mình, nhìn cho nó đẹp mắt, nhìn cho nó...
Ok, quý vị mà ở Home Association đa số là không được nuôi. Tôi chưa thấy Home Association đồng ý cho nuôi gà.
Yeah.
Nhưng mà ở ngoài thành phố đó, cái trong thành phố của mình thì bán đa số cho thường là 3 con.
Em
nhưng mà quý vị á, ở đây bên Mỹ này rất là hay. Con gà con nhỏ nhỏ mình mua đó giữa tấn.
Yeah.
Nó có những chỗ nó bán là nó garanti chỉ có gà mái thôi. Không biết nó áp làm sao mà nó biết garanti 100% là chỉ có gà mái thôi. Lại mua cứ bắt 3 con là 3 con gà mái. Rõ ràng. Ok.
Dạ vâng. Rồi, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Chào anh Ẩn, chào anh Việt Tấn, em là Tài.
Em mời anh.
Chào anh Tài.
Cho em hỏi anh Ẩn, cách đây mấy tháng em gọi lên nói vụ về gà gáy á.
Dạ.
Em gọi lên CD rồi nó nói ok, mà cũng thấy nó gáy mà bây giờ nó thúi quắc lần sau luôn anh Ẩn. Em ở forward anh.
Forward mà gà gáy mà nó ok hả?
No, em gọi lên nó nói là nó bỏ lên computer để cho tụi nó xuống coi, mà bây giờ em vẫn còn thấy nó gáy, mà bây giờ thúi hết đằng sau luôn á.
Thế okay, là nuôi nhiều quá.
Thứ nhất ha, một khi anh gọi một cái trên code enforcement mà họ không làm việc lên, hiểu không? Thì giống như tôi chỉ một đồng bào á, thứ nhất á, là anh viết lá thư certified mail lên gửi cho ông city manager, rồi anh forward cho ông mayor và cái ông city council nơi anh. Hoặc là anh có thể viết lá thư thẳng vô City Council dùng anh. Anh muốn biết ông đó là ai đó, ông gọi lên City Hall á, anh hiểu không? Nói tôi ở địa chỉ A, B, C, D gì đó, cho biết ông nào là City Council, và tôi muốn biết điện thoại cũng như là tôi cần phải biết địa chỉ. Thì tôi garanti anh á, một khi City Council mở miệng nói á, là mấy cái ông mà Code Enforcement phải lắng nghe và phải làm việc. Rồi nếu mà tình trạng đó mà tiếp tục mà không ai thèm làm gì đó, thì cái kế nữa là anh có quyền đưa lên cho tụi đoàn truyền hình đó, anh hiểu không? Nhất là cái cô Rebecca gì của đài số 4 á. Thì anh đưa vô đó, cổ mà vừa la lên là xin lỗi 48 tiếng là một hồ sau có người tái liền. Rồi thêm cái nữa, anh cảm thấy rằng CT không làm việc á, anh có quyền rút đơn thư. Rồi giống như tôi nói, anh biết không, giống như khi mà tôi lên CT cao sổ đây rồi, tôi mới thấy người ta thưa thành phố tôi rất là nhiều. Thấy không? Ngày xưa tôi nghĩ là rồi đừng đụng tụi đó, đừng đụng tụi đó, nhưng mà thật sự đồng bào đây có tất cả nhiều quyền lắm. Ok?
Dạ. Tại vì nhiều khi em không phải chờ, nhưng mà em có thì giờ á, nên...
Cảm ơn. Một khi người Việt Nam mình muốn một cái chuyện gì thực hiện á, cứ nói với tôi một cái chữ không có thì giờ, tôi hơi không có thích chữ này lắm. Là mình ở đây là ở suốt đời, mình ở đây là mình muốn cho người Mỹ biết rằng là tôi đây không phải là người ngu người dốt. Do đó, một khi cái phiền hà đó anh phải làm tới, còn anh không á, thì anh cả xin lỗi anh á, anh ở nhà mà cái bên nó nuôi gà cứ ụm á, mình ngửi cứ gà cả suốt cuộc đời mình chịu nổi hay không. Do đó anh đừng nói với tôi cái câu là anh không có thì giờ. Cái đó là cái câu trả lời nó không có đúng, anh hiểu không? Làm tới nơi okay. Để chi? Để mình có cuộc sống yên ổn. Anh không, anh ngửi cứ gà không, không đâu phải đâu. Gia đình vợ con mình cũng bị chung, mà bạn bè lại nhậu nó cũng có cái mùi đó, nhiều khi vợ nấu đồ ăn ngon nó cũng chê dở thôi. Ok nha, làm đúng tới rồi. Đi nha.
Dạ. Cảm ơn anh, okay. Em sẽ làm tới luôn.
Rồi.
Xin chào anh.
Ok, cảm ơn anh nha.
À, nuôi thú vật thì đương nhiên là phải có mùi hôi, nhất là nuôi chó mèo trong nhà, rồi nuôi gà vịt ở phía sau. À, nhưng mà thật sự mà nói là nuôi, nhiều người họ lạm dụng, họ nuôi nhiều quá thì cũng phiền anh hả?
Dạ, cái nhà giống như nhà cái bên tôi vừa phấn là nhà của người Mỹ. Trời ơi, sáng nào cũng gà gáy, tôi gọi 2-3 lần thấy con gà đó chắc vô nồi cà ri. Nhưng mà nuôi ít lắm cũng phải 20-30 con. Nhưng mà tại vì ổng cũng hàng xóm, nhưng mà tại vì tôi không có qua bên đó được, và cái hàng rào người ta cao, thành ra tôi cũng không biết là ổng nuôi như thế nào. Thành ra cái người mà code enforcement á, khi mà có người complain á, thì họ mới vô trong nhà người ta được vậy đó. Nhưng mà đối với tôi thì một cái hàng xóm này cũng là tốt đó vậy đó.
Dạ vâng.
Rồi, giống như bà con sao bằng láng giềng gần, người ta người Mỹ người ta tốt với mình quá, có chuyện gì cũng qua giúp đỡ. Thì thôi tôi cũng làm ngơ luôn, nhưng mà thật sự
mắc ra bây
giờ
mấy
gà trống thì đi mất hết rồi. Còn mấy gà mái không cũng được.
À, đúng như vậy thì anh thầy nói đúng ra, nhiều khi ở hàng xóm mà mình làm lớn chuyện ra thì mình phải suy nghĩ là mình có ở đó nữa hay không, hay là mình làm lớn chuyện ra là mỗi lần mà đi ra nhà tự nhiên thấy cái xe nó lủng cái kiến nó bị rồi bên đây thì bị chảy nước sơn đó, thành ra chúng ta phải nhịn câu nhịn chín câu lành hàng xóm là mình phải nhịn rồi đó thầy quý vị. Ở đó suốt 5-10 năm cho hết cái thơm nhà của mình. Mà nếu mà mình nóng giận quá, mình qua nhà mình gõ cửa rồi mình đập cửa, hoặc là mình giận dữ, mình chửi thề hay gì đó, thì những cái điều đó nó sẽ cũng không sao. Nhưng mà cái ảnh hưởng, cái hậu quả của nó nhiều khi mình không có lường trước được. Tại mình lúc nào cũng bị phiền muộn. Thành ra nhịn được như chúng tôi vẫn thường nói đó. Nhịn ở đâu thì chúng ta không nhịn, mà nhịn hàng xóm thì nên nhịn. Thưa Nẫn.
Ok, có một khán giả gọi tôi. À, để điện thoại nói vấn đề này tôi thấy nó hơi vô lý này vậy tới. À, cậu ta nói là nhận được cái giấy của trên thành phố nói bắt buộc phải trả cái tiền đèn xanh đèn đỏ mà chạy ngang nó vừa tới, mà chiếc xe đó không phải của ông ta, tức là cái xe hoàn toàn không phải của ông ta, mà không biết làm sao qua tên của ông. Thì nếu quý vị nào mà có nghe chương trình mà đúng quý vị gọi tôi, tại vì không có để số điện thoại á, tôi muốn quý vị gọi lại tôi nữa để tôi tìm hiểu, tại đây là một cái chuyện lạ mà trong mấy chục năm tôi chưa bao giờ nghe gì hết.
Dạ vâng. Ồ, cái đó cũng lạ thiệt đó chứ.
Dạ, ông nói anh ơi giúp tụi tôi nhận được cái giấy mà xe đó không phải của tôi, bản số nó không giống, mà bắt tôi trả tiền. Thì tôi thấy chuyện nó lạ, đây lần đầu tiên tôi nghe, thành ra có những cái chuyện gì mà quá lạ đó, tôi muốn tìm hiểu cho tới cùng. Ok.
Dạ vâng. À, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trong phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. À, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp, gửi những chia sẻ của quý vị. Và đặc biệt chúng tôi không nhận nêu tên ra để mà chúng ta chia sẻ, hay là nói tên những cái nhà hàng nào hay những cái cơ sở nào để mà chúng ta khiếu nại trên này, thì chúng tôi không nhận đưa tên ra nhé. Xin được chào nhà tiếp theo ạ. Cho biết quý danh luôn, vì nào mới gọi vô.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn.
Hello, xin lỗi với tôi không?
Dạ đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
À, dạ tôi tên Lễ.
Dạ xin mời anh.
Dạ. À, tôi xin có câu hỏi.
Dạ, về cái đèn đỏ đó. Tôi đi từ Bell Line mà phải sai lộ á. Có cái tôi bị chụp đèn á là phạt, rồi giải giấy phạt tôi là 70 đô. Với lý do là quận phải có dừng nhưng mà không đủ thời gian. Như vậy còn kiến thức với tôi là xin hỏi là tôi có được phép xin ra tòa để xin giảm hoặc là không đóng. Và lý do là tại vì nếu tôi đóng hôm nay là 70 đô thì lần sau á tôi vi phạm tôi sẽ bị phạt 250 đô. Xin tôi làm cho tôi biết.
Đèn xanh đèn đỏ nè, không có vô ra record rồi mà tại cái này là giấy bị chụp hình đó anh ạ. Mời anh.
Dạ ok, để tôi nói cho anh nghe vậy ha. Dạ, hình như bên kia cái điện thoại nó ồn quá.
Xin mời anh. Dạ.
Chưa dặn ra vô xuống.
Dạ.
Anh có nghe, để tôi nói cho anh nghe vấn đề này. Cái đèn xanh đèn đỏ đó khi chụp đó, mà không thấy người lái, anh có quyền ra tòa. Anh cãi tối đa, có nhiều ông tòa, ông dismiss cái đó. Ngay cả bây giờ ở ngay cái vùng Tarrant County với Dallas ở giữa Tấn.
Dạ vâng.
Có một ông luật sư, ông chạy vượt bị chụp hình đèn xanh đèn đỏ. Ông nhất định ông không có chịu trả tiền mà ông thưa tất cả 42 thành phố giữa Tấn. Những thành phố nào có đèn xanh đèn đỏ. Và bây giờ cái case, cái vụ này đường ra tòa tại đây cũng như đang ra tòa ở trên liên bang luôn. Sở dĩ ông nói đây là unconstitutional, tức là không có đúng theo cái quyền lợi của hiến chương. Vậy thấy không? Đây là do những cái điều luật bắt đầu đặt mới. Thì cái sở dĩ tôi mang cái câu chuyện mà cái case này nó class lawsuit á, của một ông luật sư này á, ông thưa 42 thành phố đó, là để cho quý vị thấy rằng ở bên đất Mỹ này á, quý vị có thể không đồng ý cái chuyện đó và quý vị không muốn đóng cái ticket đó, nhưng mà phải có lý do nha. Là tại vì cái luật lệ của đèn xanh đèn đỏ, họ có những cái mà quý vị có thể ra tòa chống lại, là khi mà cái người vi phạm đó bắt buộc phải thấy mặt, thấy người. Do đó khi mà chụp đèn xanh đỏ không có thấy mặt thấy người của quý vị có quyền ra ở an toàn. Ngày đó giống như lúc trước tôi nói là chiếc xe tôi để nhà tôi thì đông người, tôi không biết người nào lái. Thì ông đó nghe được thì ông dismiss, nhưng mà nghe không được ông nói không. Luật lệ Texas thì chúng tôi đồng ý hễ khi nào chủ xe là phải chịu trách nhiệm trong vấn đề đó thì anh phải đóng số tiền là 75 đồng. Ok, do đó đối với tôi á, cái thời gian mà anh lên tòa, xuống tòa rồi á, nó phiền não anh lắm. Tôi có 75 đồng thì đối với tôi nên đóng đi, và lần sau á, lấy cái kinh nghiệm này anh chạy tới đèn xanh đỏ anh làm ơn ngừng hoàn toàn giùm tôi. Tôi thấy đa số, tôi thấy bị chụp hình đó là chạy cái kiểu mà tới đèn xanh đèn đỏ rồi cũng chạy tà rồi tới chừng vượt qua thì bị chụp hình. Ok, do đó khuyên anh lấy cái kinh nghiệm này để anh đừng có tiếp tục chạy vấn đề đó. Còn 75 bạc thì thật sự ra nó không có lớn lắm anh hiểu không? Không có ai vô hồ sơ anh hết, ok?
Không, không à, tôi không nghĩ tới 70 đô, mà tôi nghĩ là lần theo như giấy họ nói á, là đóng 70 đô thì lần sau sẽ bị, nếu lần sau vi phạm đóng vậy thì 150 đô. Thành ra tôi muốn hỏi là cái hồ sơ này có lần sau là tôi bị 150 đô, có nghĩa là tôi phải bị vô tiết kiệm, vô hồ sơ
nữa mà. Dạ, tôi, cái đó là anh thấy trong giấy hay sao?
Dạ, thưa đúng, họ gửi giấy rồi cái tôi nhờ người lên mạng coi thì in ra là thấy 3 tấm hình. Thì trong những tấm hình mới là không thấy hình người, chỉ thấy cái tấm bảng số xe thôi. Rồi họ đánh giá là có quẹo, nhưng mà quẹo tóc có quẹo không đủ thời gian ngừng. Ví dụ như họ bảo là khi tới đường
không đỏ. Không complete, dạ vâng, không có complete, anh chưa có complete stop.
Dạ thì thôi bây giờ tôi nói anh nghe, luật lệ ta nói đèn đỏ, bảng stop là ngừng thì ráng cố gắng học cái đó đi thì anh không bao giờ bị lần thứ hai đâu.
Anh không có vô record chụp hình mà không cảnh sát quay đèn anh là không có vô record, thưa anh ẩn có nói cho anh nghe rồi đó.
Dạ, tôi không nghĩ
sao
là
tôi
có bị
hồ sơ
để vô tiếp
tịch
lần sau.
Dạ, thưa. Bây giờ tôi nói cho anh nghe câu vậy, anh có quyền ra tòa và anh giảng nghĩa làm sao ông quan tòa, ông nuốt vô là ông có thể bỏ, hoặc là ông nói có nhiều người ra, ông thấy quá già, quá lớn tuổi, không có tiền, tháng tôi lãnh có bao nhiêu, ông quan tòa muốn phạt tôi hay nhốt tôi làm gì nằm dạ. Ở trên phố quán thì người ta cũng giảm cho ông này và khuyên ông lần sau đừng chạy tiếp tục nữa. Nhưng mà lần sau mà bị lần nữa chắc chắn ông không tha đâu. Do đó luật lệ của Mỹ mà sở dĩ nó gắt như vậy đó là để giúp đỡ an toàn. Thì một câu chót mà tôi nói với anh, khuyên anh á, nếu mà tôi là anh á, tôi đóng cái ticket lần này và lần sau tới đèn xanh đỏ tôi cẩn thận hơn, tôi ngừng hoàn toàn trước khi tôi quẹo. Ok nhé.
Dạ
rồi. Cảm ơn anh.
Xin chào. Xin hỏi là trước khi mình bước qua trong phần 2, vị Tấn thấy có hai vị đang chờ, thôi để Tấn hỏi luôn. Alo. Xin được chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị ạ. Hello.
Hello. Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
À, tôi tên là Hảo, chào anh Việt Tấn và chào anh Ảnh.
Xin mời anh
Hảo. Dạ, chào anh, dạ.
À, tôi có vấn đề tôi muốn hỏi anh Ảnh là trở lại cái vấn đề mà đèn xanh đèn đỏ đó. Hôm rồi tôi có bị một cái mà khi mà tôi ra tòa đó là có bằng chứng đàng hoàng là cái xe của tôi khi mà nó đèn vàng á, tôi đã qua tới bên kia rồi, chứ không còn phải là đang ở bên này. Mà quan tòa cũng thấy cái bằng chứng, thấy hết tất cả mọi thứ như vậy, mà họ vẫn còn bắt tôi đóng 275 đồng. Thì cái trường hợp đó như thế nào hả anh?
Khoan.
Ok. Một khi mà muốn quy định một người mà vượt đèn đỏ hay không á, là khi cái bánh xe đầu tiên cắt qua khỏi cái ngã tư mà cái đèn nó đã đỏ rồi. Còn nếu cái bánh xe đầu tiên mà đã qua cái lần ngã tư á, tức là cái chỗ người ta đi bộ qua bên kia chút xíu, mặc dù nó có vẻ không vẻ đó, mà rồi. Hai cái bánh xe trước mà đi ra khỏi đó mà nó vàng rồi á, mà hai bánh xe sau bắt đầu nó mới đỏ đó, thì anh không có tội, tại luật của Texas là vượt đèn vàng không có tội. Anh hiểu không? Nhưng rồi, mà cái trường hợp của anh á, bây giờ vậy đi. Anh đưa tôi coi cái anh gọi điện thoại văn phòng tôi đi, tôi muốn coi cái video như thế nào, rồi sau đó ông quan tòa quyết định anh như thế nào, tôi nói anh nghe. Tại vì tôi nghe cái chuyện này hơi lạ.
Và thì cái trường hợp ông vừa lần mà cái đó là ở ngay Hồ Tâm City anh, nó nằm trên con đường Bell Nát, có là con đường nó gần đường 37 á.
Ok, mà tôi là... ok, với tư cách là nghị viên ở đây, tôi muốn anh đưa cái đó lại cho tôi coi.
Vâng, được rồi, sẽ có một dịp nào em sẽ hoàn thành lên cho anh, tại em sẽ đưa cái video và dạ, cái
tại vì một
đó.
Khi anh đã chạy qua tới bên kia, tới qua khỏi ngã tư rồi đèn vàng á, vẫn còn đèn vàng mà anh bị đóng cái ticket thì tôi thấy chuyện vô lý.
Vâng, thì đó là thì cả mọi thứ khi mà họ mang bằng chứng á, tôi nói họ đưa mang bằng chứng, họ mang bằng chứng thì rõ ràng á, họ cũng nhìn thấy cái đèn vàng nó còn mà khi tôi qua tới bên kia rồi mà họ chụp.
Có phải là cái cô mà quan tòa là người, cái quan tòa là cô đường bà đó phải không?
À, người đàn bà phái nữ. Rồi. Nhưng mà em quên quan tòa là gì vậy, nhưng mà là người phái nữ.
Dạ, tên bà là Herbie. Bây giờ tôi nói cho anh nghe câu gì nha.
Dạ.
Anh mang cái đó cho tôi. Ok?
Vâng.
Tại vì tôi không muốn thấy cái tình trạng nó xảy ra trong thành phố trong khi tôi là nghị viên ở đây. Ok nha.
Vâng, được rồi. Em sẽ gọi điện thoại mẹ anh một ngày nào đó, em sẽ đưa cái video và cái phim đó em đưa lên cho anh, anh nhìn cái đó để anh cho em cảm giác và nghĩ như thế nào.
Rồi. Xin chào chú nha.
Ok, cảm ơn.
Mình trở lại trong phần 2, thưa anh, có hai vị đang chờ và xin giữ đường dây hoặc là chút xíu nữa gọi trở lại dùm Việt Tấn nhé. Xin chào anh. Chúng tôi sẽ được trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin quý vị đừng rời máy.
Kính thưa quý vị, Trung tâm Thứ Nga trân trọng giới thiệu Paris by Night 114 dưới chủ đề Tôi là người Việt Nam. Nhìn về dĩ vãng để hướng đến tương lai với những thành tựu lớn lao của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba. Sau 4 thập niên hòa nhập vào môi trường xã hội mới, nhưng vẫn duy trì bản sắc văn hóa dân tộc.
Với sự góp mặt của hầu hết các ca sĩ tên tuổi hải ngoại, vũ đoàn Paris by Night, DVD Paris by Night 114 sẽ phát hành vào ngày 11 tháng 6. Một chi tiết xin gọi 714-894-5811 hoặc vào thuyngashop.com.
Vùng Dallas Forward xin liên lạc với đại lý chính V-Video Gallen trong khu chợ Hiệp Thái Plaza, điện thoại 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất nơi quý vị cư ngụ để có được DVD chính gốc.
Mời quý khán giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 940 ra ngày 11 tháng 6 với những mục đặc sắc sau đây. Thí sĩ Liệu Dự Vũ, những hồi ức về cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, câu chuyện về đoạn đời kỳ dị của người nghệ sĩ can trường này, phố Bi Bệch, một tập tăng thú vị về sinh hoạt tại khu phố Tây ở Sài Gòn dưới ngoài bút Tâm Như, bài phóng sự Dr. Pepper của Đặng Mỹ Hạnh, bạn có thể đi ngược hàng trăm năm để thưởng thức một chai Dr. Pepper nguyên thủy Cuộc đời và đoàn kết của đô giang hồ Bonnie Parker and Clyde Barrow từng gây hàng loạt những vụ án cướp ngân hàng chấn động một thời.
Ngoài ra còn những mục đặc sắc như tử vi, gia chánh, chăm sóc nhà cửa, v.v. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Silo Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Nhà ở Garland Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Dạo này tắm da anh cứ nổi mẩn đỏ ngứa quá.
Đúng rồi đó, da con cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà, gia đình mình 4 người, vừa uống vừa tắm giặt vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 gallon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
Hệ thống lọc nước Madonil Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất, với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ. Nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng, sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444, 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic hai nơi.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới. Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận. Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai. Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao. Xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Ta yêu em trong giấc mơ này.
Winstar Casino xin trân trọng giới thiệu chương trình ca nhạc kỷ niệm 30 năm con đường âm nhạc của Trịnh Nam Sơn. Chủ đề Về đây em sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 tại Winstar Casino với các ca sĩ Trịnh Nam Sơn, Quang Dũng, Lam Trường, Dương Triệu Vũ, Lam Anh, Trúc Linh, Trúc Lam, Hoàng Thúy Vi và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Giá vé tại cửa 10 đồng, bắt đầu bán lúc 4 giờ 30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-622-6317, 1-800-622-6317. Có thể mua vé tại ticketmaster.com. Show ca nhạc Về đây em 6 giờ chiều Chủ nhật 12 tháng 7, Winstar Casino và Fire Music trân trọng kính mời.
Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành có phương pháp mới làm thân gọn cơ thể với công nghệ đông hủy mỡ Cool Sculpting, giúp lấy đi mỡ thừa ở các vùng không mong muốn bằng cách làm đông lạnh, kết tinh tế bào mỡ và hủy chúng.
Quý vị chỉ mất khoảng 1 giờ không cần phải phẫu thuật, phù hợp cho cả nữ lẫn nam.
Giảm đi được một vài vùng mỡ cứng đầu ở bụng dưới, bụng trên, hai bên hông, hai bên đùi.
Quý vị không mất thời gian nghỉ dưỡng, không cần chờ hồi phục sau điều trị. Các tế bào mỡ bị đào thải dần theo quy trình chuyển hóa tự nhiên của cơ thể. Bề dày lớp mỡ sẽ giảm đáng kể.
Vừa điều trị xong, quý vị có thể trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường.
Bác sĩ Trần Bá Thành đang có chương trình 25% off, tư vấn miễn phí. Xin vui lòng gọi số 682-217-1080.
682-217-1080. Gặp cô Duyên hoặc cô Hương.
Trân trọng giới thiệu đêm hội ngộ tứ quý với 4 danh ca lừng lẫy Lệ Thu, Anh Khoa, Lan Ngọc, Kim Loan, cùng với một chương trình bảo tồn văn hóa Việt độc đáo qua cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng độc nhất vô nhị do 4 danh ca ngồi ghế bàn giám khảo. Một chương trình được tổ chức công phu và tốn kém do Đêm Hẹn Entertainment phối hợp với Trung tâm Tiếng Tơ Đồng thực hiện cùng với các ca sĩ trẻ, những thần tượng của thế hệ hôm nay: Philip Huy, Linh Vũ, Phùng Ngọc Huy, Julian, Hoàng Quân, Thạch Đặng, Kim Hơn. Điều khiển chương trình Trường Sơn, Lê Quang và ban nhạc Chí Thiện sẽ là một đêm tuyệt vời với 4 giọng ca vàng từ khắp nơi hội ngộ về Dallas. Sẽ là một đêm hào hứng với cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng lần thứ 2 tại Dallas vào lúc 7 giờ tối ngày thứ 6, 26 tháng 6 tại vũ trường sang trọng Squares. Mọi chi tiết xin liên lạc Yến Linh, Hoa hậu Phu nhân California 2014, 405-740-8508.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được trở lại như thường lệ. Quý vị có thể gọi vào tiếp tục để mà tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc là chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân hay một cơ sở nào, tên một cơ sở nào ra để khiếu nại hay là chỉ trích trong chương trình. Và xin được kính chào tái ngộ anh Trung Nẫn trong phần 2 trở lại.
Xin chào Việt Tấn và quý vị thính giả.
Dạ vâng, Việt Tấn thấy có hai vị thính giả vẫn còn đợi trên đường dây. Xin chào thính giả đợi rất là lâu. Hello.
Hello anh Nẫn.
Dạ, cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Chào anh Nẫn, chào anh Việt Tấn, tôi tên là Vũ á, ở Frisco.
Dạ anh Vũ.
Dạ định hỏi anh Nẫn nè, tại vì khi mình đi chợ Việt Nam á, nhiều lần mình thấy những cái người mà đậu xe cái chỗ handicap á. Dạ. Mà người ta khi mà đậu vô những cái người đó rất là trẻ, mình không nói người vẫn rất là trẻ, đậu vô được cái gắn cái bảng handicap vô, mà trong khi những người thật sự cần có cái chỗ đậu đó thì người ta không có chỗ đậu, còn những người trẻ thì đậu chiếc xe vô rồi chỉ gắn cái bảng đó vô, không biết làm như vậy là có giống như hợp pháp legal không vậy thưa anh Đẳng?
Dạ ok, cái bảng handicap đó là chỉ cho cái người mà được phép dùng cái bảng đó khi họ có ngồi trên xe. Dạ anh nhớ kỹ mấy chục năm về trước khi tôi làm ngoài đường đó, đó là cái mà tôi thích ghi tích cảnh cho người ta nhiều nhất, là những người đó lợi dụng, nghĩa là trẻ lắm nhưng mà thay vì đậu đó, tại vì nếu anh có cái bảng handicap á, anh ra tới ngoài phố như Ford, Dallas, chỗ nào mà nó có mấy cái chỗ mà đậu trả tiền á, thì cái người handicap đậu không trả tiền, cái đó thuộc về ăn cắp, tại vì mình không phải là cái đó. Nhưng mà nếu mà anh thấy những cái tình trạng đó, anh có thể pick up điện thoại 911, anh gọi cảnh sát ở nơi đó, thì cảnh sát tới sẽ bắt đầu họ ngồi đó, họ chờ người chủ xe ra, rồi hỏi là có phải là handicap hay không. Ngay cả tôi á, bữa trước tôi ghé ngay từ Việt Nam, tôi thấy hai chồng rất là trẻ, lái xe đậu vô handicap, đi ra treo bảng handicap lên. Tôi ra hỏi thì bà đặt còn nói láo là má tôi ở bên tiệm bên kia kìa. Tôi nói bây giờ tôi đứng đây chờ, có má ra đây, bây giờ tôi hỏi thiệt một câu nữa. Cô có má ở đây hay không? Thì lúc đó cô mới nói thiệt, tôi nói lần này tôi tha cô nha. Thêm lần nữa tôi cho cảnh sát ghi cái ticket cô. Tại vì và cái người mà đồng ý, ví dụ như cái xe đó mà cái bảng handicap, mà điều tra ra là cái bà mẹ hay là cô gì hay chú bác anh em gì á, đồng ý cho mượn cái bảng đó, người đó có thể mất cái bảng handicap.
Dạ, thì mình thấy rất là nhiều rồi, có thấy những
rất
người
nhiều
khác.
Rất nhiều, anh nói rất là đúng, cái đó là
người Việt
khi
Nam,
tôi thấy tôi rất
người Việt Nam mình lại như vậy, mình thấy mình cũng khó chịu khi mà cái người rất là trẻ thì mình nói tụi mình lớn tuổi mình không nói rất là trẻ mà không hiểu tại sao đậu vô rồi mua ly cà phê gắn cái bảng nó lên rồi lấy bưng ly cà phê ra gỡ cái bảng nó xuống mình không hiểu tại làm sao đó.
Dạ cái đó thì tôi như anh gặp gọi 911 cảnh sát đó. Tại vì cảnh sát ghi cái ticket á có nhiều chỗ lên gần tới 250 cho tới 500.
Dạ, cảm ơn anh Ẩn nhiều, cảm ơn anh
Ẩn ha. Xin chào anh, dạ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, chị biết quý danh luôn ạ.
Dạ, phải tôi không anh?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, tôi là tên Bảy ở An Linh.
Xin mời anh Bảy.
Tôi có cái vấn đề của người bạn tôi về cái accident đó anh. Tôi có thể nhờ anh Ẩn giúp dùm được không?
Bây giờ, thí dụ như anh hỏi thì tôi trả lời. Nhưng mà
dạ, tôi hỏi thôi, tôi hỏi. Dạ, tôi hỏi, tại vì có cái trường hợp thế này.
Để tôi giảng nghĩa anh nghe. Để đừng mất thời giờ anh với tôi. Một khi cái người nào bị accident á, cái người đó tôi cần nói chuyện, chứ không phải là anh. Tại vì anh nói lúc nào cái người bên kia cũng kể là cái câu chuyện mà họ đúng hết á. Không, thật sự vậy đó, thì bây giờ cái người đó Việt Nam hay là người xứ gì?
Dạ, Việt Nam.
Dạ,
nói
tiếng Việt được, thì tôi đây
nói tiếng Việt được. Chứng kiến cái tại đó mà, tôi chứng kiến tại đó luôn.
Ủa, anh có mặt luôn?
Dạ, chúng tôi có mặt cho nên tôi mới biết sự việc, cho nên mới
rồi, bây giờ nói đi.
Dạ, thì cái buổi chiều đó chỉ đi làm về, qua cái tại Plano, qua cái đèn xanh đèn đỏ thì lúc đó chị báo là có cái đèn xanh chỉ vượt gần hết chỗ cái ngã tư đó rồi, thì một cái người rồi xe quẹo trái, họ xe quẹo trái, họ quẹo họ tung vô chị, hai người tung với nhau coi như hai xe bỏ luôn, thì chị cũng không bị thương, người kia cũng không bị thương. Sau khi mà chỉ gọi tôi chạy ra thì lúc đó thì thấy cảnh sát và ambulance tới, thì ông cảnh sát tôi hỏi rõ bây giờ ai fail, ông cảnh sát cũng nói ông chưa biết, bây giờ không biết ai fail, để lấy report rồi mới biết. Thì theo chị thì cái tai nạn tôi nhìn thấy nó xảy ra đã gần hết cái ngã tư của ảnh, chỉ quẹo rồi chỉ đi thẳng, còn ông kia thì quẹo trái. Thì bây giờ nhờ cái luật sư, cái phụ tá luật sư ở dưới Ireland á, thì hết giùm chị, thì sau khi lấy cái report về thì trong report bảo rằng á là chỉ vượt đèn đỏ, và anh kia là đèn xanh. Tôi nghĩ vượt đèn đỏ tại sao người ta qua gần hết ngã tư kêu là vượt đèn đỏ, rồi kết quả là biểu là ông phụ tá luật sư ông nói là trong cái insurance nói là mạnh ai thấy thu bồi thường. Thì nếu như chỉ vượt đèn đỏ là chỉ có lỗi, tại sao insurance bên kia phải thường cho bên nọ? Phải thường cho cái người thân chủ của họ vô lý.
Rồi bây giờ câu trả lời tôi như thế này. Nếu mà chiếc xe anh á, cái xe chị đó mà có cái dashcam mà giống như tôi Diệp Tấn thường nói đó, hiểu không? Cái máy quay phim đó thì không có bên đây nói bên kia được. Thì trong trường hợp này á, cái người nào đa số á, thí dụ như trong lúc đèn xanh hết, mà cái người nào quẹo trái á, thì người đó lỗi. Nhưng mà ở trong trường hợp này, nếu chỗ đó có cái đề, có cái mũi tên đi quẹo trái á, thì lúc nào cái người mà quẹo trái có lỗi hay không á, họ cũng đổ thừa là tại vì cái người kia tôi đèn xanh quẹo trái, người kia vượt đèn đỏ. Anh hiểu không? Còn anh á, là một trong những người ngồi trên xe, thành ra nhiều lúc cái nhân chứng của anh á, nó không có mạnh. Phải có một cái người ở mé ngoài nó mạnh hơn. Anh hiểu không? Do đó trong trường hợp này chỉ có một cái mà mình ra tòa thì anh có quyền thưa chứ, anh có quyền thưa ra tòa, anh hiểu không?
Như vậy thì mà làm cách nào để mình xin chết cái những cái hình ảnh mà có thể ở những các tư nó đặt những cái video để mà nhìn lại nó. Hello
anh,
làm thế nào mình xin chết lại cái hình ảnh mà của lúc đó nó xảy ra được không, của video nó ở cái ngã tư gắn á.
Nhưng mà chỗ đó nó có camera hay không?
Dạ tôi thấy chỗ nào nó cũng có mấy cái camera nhỏ nhỏ nó gắn ở giữa của cái đèn
không,
xanh
cái đó là không phải cái camera mà cái đó là cái máy để cho xe cứu hỏa. Khi mà có chuyện gấp nó nhìn thấy xe cứu hỏa thì bên kia có cái sensor để cho cái đèn đổi màu xanh thôi anh. Dạ cái đó không phải camera. Nếu mà anh lên thành phố anh check thử coi chỗ đó có camera hay không.
Dạ. Không có gì là không có camera.
Dạ.
Yeah. Vậy bây giờ theo ý của anh Hoàng thì mình phải dùng làm sao anh?
Dạ, anh chỗ đó nếu bây giờ anh lên thành phố coi có camera không?
Dạ. Yeah. Là làm sao lên được á? Anh chỉ cách lên lên làm xe.
À, không không, anh ở thành phố nào? Anh nói cái ngã tư cái
thành phố Plano. Ở ngã tư Jupiter
okay.
Với
nghe anh nghe yeah. Anh gọi trên thành phố Plano. Ok?
Plano.
Anh gọi
yeah.
Sở cảnh sát á.
Dạ. Yeah.
Hỏi rằng cái ngay cái góc đường chỗ Plano với cái gì đó ngã tư intersection đó có camera hay không?
Dạ. Yeah.
Nếu có camera thì anh lên gặp cái ông City Secretary, tức là cái ông thư ký của thành phố. Anh có một cái form điền là xin open record. I request a video from on that day, từ mấy giờ tới mấy giờ, bắt buộc phải đưa cho anh. Ok không? Rồi.
Dạ vâng.
Anh nghe không?
Dạ vâng, anh nói rồi, khỏi đường dây rồi.
Ok.
Vâng, trở lại với chương trình mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình 817-899-4110. 817-899-4110. Và gần đây thì cũng có liên quan đến cảnh sát nhiều. Như cái trường hợp mà ở McKinney thì theo nẫn cái case đó thì cái ông cảnh sát này, ổng có lỗi lớn không anh Trên?
Đối với tôi á, thì tôi thấy một cảnh sát này không làm quá đáng. Hiểu không?
Dạ vâng.
50-50. Là tại vì á, có một lần ở tại một ngôi chùa mà tôi đương sinh hoạt với Phật tử Diệu Tấn, phải không?
Dạ vâng.
Thì có một cậu Việt Nam mang cái súng mà giả mà giống như đạn thiệt, giống súng thiệt lắm, đi ăn cướp người ta, giật bóp. Yeah. Thì khi mà tôi vừa đè ông kia để lấy súng và còng ông á, thì 4-5 người đường bàn nít gì thanh niên gì nhào tới tôi móc súng ra. Hiểu không?
Yeah, vâng.
Ngay giây phút đó 4-5 người có thể giật mình, đánh mình hoặc là ấy.
Có thể trong người họ có dao không chừng, mình đâu có biết được.
Dạ đâu có biết được. Thành ra cái vụ này á, tôi thấy cái ông cảnh sát, ông resign á, từ chức á, là tại vì sợ vấn đề mà nổi loạn rồi làm rần trời rần đất. Chứ còn thật sự ra đối với tôi nhìn thấy thì nó ví dụ như ông đừng móc súng thì hay, vậy phải hiểu không?
Dạ vâng.
Nhưng mà ông đã móc súng rồi thì tôi thấy cũng có cái lý do của ông, là tại vì có hai cậu thanh niên, tôi đâu cần biết người đó là bao nhiêu tuổi, thể cỡ sức đó có thể là nắm đầu cảnh sát giật ngược một người giật súng ông làm sao? Dạ,
dạ,
không?
Dạ vâng. Em dạ, nghĩ nếu mà ra tòa thì ông cảnh sát này dạ. Cũng không có tội đâu, tại vì rõ ràng
không,
là
không
ông, rõ ràng là ông kêu nằm xuống. Ông kêu là nằm xuống mà chống cự ông thì đương nhiên ông phải đè rồi, phải không anh?
Dạ, ông một khi bây giờ chúng tôi mà bắt trúng hay sai đó thì chuyện đó hạ hồi phân giải gì phải hiểu không? Nhưng mà một khi cảnh sát á, cái luật lệ nó là update him. Từ khi ông cảnh sát nói câu nói ok, cái thành cầu đó mày phải đứng lên mày nhảy xuống sông cho tao, thì cái đó mình không làm, người ta hiểu không?
Dạ vâng.
Chứ còn thì cảnh sát nói ok, you are under arrest, thì mình phải đưa tay cho ông bắt,
đứng yên
rồi
đứng
rồi
yên.
Sau đó đó, ví dụ như ổng mình đe đầu mình nhấn xuống rồi đó, mà trong khi mình không chống cự, cái đó mới là đi qua tới vấn đề thư gỡ khác.
Dạ vâng.
Ok. Dạ,
dạ vâng. Thì theo em nhìn thấy cái này nếu mà ra tòa mà luật sư của cảnh sát cãi thì em nghĩ ông cảnh sát này không đến nỗi là mất chức đâu.
Cái chuyện này tôi thấy có nhiều mà lớn cả, nhưng mà thành phố có thể làm áp lực của ông để ông resign để cho được yên ổn thì thôi.
Dạ, vâng,
tại vì bây giờ mình phải nói thẳng một câu, những người mà minority bây giờ là nhất là cái African American, tức là người Mỹ đen đó,
dạ, vâng.
Thì họ đương bùng dậy dữ lắm, do đó những thành phố đa số cũng có vẻ nể nang rất là nhiều trong vấn đề này. Thì giống như ở Baltimore mà ở đài CNN, hai ông cảnh sát ông trùm đầu trùm cổ, ông không muốn cho biết ông là ai, đã từng nói rằng bây giờ chúng tôi không muốn làm việc nữa, chúng tôi tới đó chúng tôi, cái chuyện muốn cảnh sát nhẹ tay thì dòm đi, từng tháng rồi tại Baltimore đó, giật tấn biết không, 42 người bị giết, là tỷ lệ người bị giết cao nhất từ năm 1972.
Dạ
cảnh
vâng.
Sát không muốn làm gì, khi cảnh sát lùi bước một chút xíu. Tại vì thành phố là thành phố rất là nhiều tội phạm, dạ tấn hiểu không? Do đó nếu mà cảnh sát mà nhẹ tay á, thì tội phạm nó tăng lên. Thì đó là cái cách mà cảnh sát hiện tại ở Baltimore bây giờ đương thực hiện. Là hãy nhúng tay vô, họ không biết là họ nhúng tay vô, họ có bị mất chức và họ có bị ở tù hay không. Do đó họ không làm.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin được chào vị giả cuối cùng trên đường dây ạ.
Alo, dạ chào anh Lãng, dạ chào anh Dược Thắng, tôi chú Quang đây.
Rồi, chú Quang.
Dạ. Tôi cũng không có nghe cái chương trình anh Lãng được, tôi bận quá bây giờ, cái có cái tin mới thì cũng cũ chứ không mới, nhưng muốn lặp lại cho những người nào mà ta chưa nghe đó, vấn đề đèn xanh đèn đỏ cho camera ở Arlington này bị bỏ rồi đó anh Lãng.
Dạ, cái đó thì cũng đã báo cho đồng bào biết mấy tuần rồi chú Quang.
Đó thì tôi cũng make sure như vậy, nếu có người nào nghe đâu thì biết đâu thì thôi, còn giờ mình nói đi một lần nữa cho đồng bào nào mà người ta chưa có nghe thì người ta nghe được cho nó chạy đèn xanh đèn đỏ cho đỡ.
Dạ, nhưng mà chú Quang nhắc
ha. Nhưng mà giờ nó hết quốc rồi.
Dạ, nhưng mà chú Quang có nhắc ha, tôi cũng nhắc lại đồng bào, không có nghĩa người ta lấy đèn xanh đỏ xuống là tức là chúng ta tự do vượt đèn đỏ hoặc là như thế nào, thì mình cái người mà không phải vì cái ticket 75 đồng mà vì cái sinh mạng của mình và những người vô tội đó. Ok.
Dạ. Thì đó, thì mình chú cũng lặp lại cho đồng bào, nếu mà ai chưa nghe được thì cũng biết cái tin đó, khỏi hồi hộp, nhưng mà chạy cũng cẩn thận, cái đèn xanh đèn đỏ. Trời, nãy tôi có ý kiến, tôi hỏi thăm anh cái vấn đề, hôm nay tôi cũng bắt mắt tôi hỏi thăm anh vấn đề mà mấy người mà biểu tình chống đối chính quyền Mỹ này nọ, rồi lúc người ta bị bắt rồi không biết người ta có bị tù tội rồi có bị vô rất
dạ thì ok. Tùy theo, thí dụ như phản đối chính quyền á, thì vấn đề đó không có một cái gì gọi là tù tội cả. Anh hiểu không? Nhưng mà họ thí dụ như biểu tình mà đi qua làm cản trở lưu thông, họ có thể bị tiếp cận.
Đốt xe, đốt đồ này nọ, đánh lại.
Nhưng mà nếu mà khi mà cảnh sát lại mà bắt họ đó, mà họ chống cự á, thì bị tội resisting arrest, thì cái đó nặng hơn. Còn khi cảnh sát vừa bắt xong, định còng ông ta bỏ chạy á, thì evading arrest lại còn nặng nữa. Anh hiểu không? Nó nhiều tội lắm. Nhưng mà đa số những cái thành phố nổi loạn như Baltimore rồi á, mấy cái tội mà thường thường hầu như họ bỏ hết, họ không muốn gây thêm cái sự mà sôi động trong thành phố đó, chú ạ.
Tôi có thấy vậy mà không biết có bị bắt là cũng đẩy lên xe này nọ, có nhiều người thì nghe nó cũng bị đốt xe mấy người, chắc có lẽ là tội nặng.
Dạ, cái đó nặng hơn. Bây giờ đưa tìm cái người mà đặt cái nổ tại Bắc
Kinh. Lôi đầu, lôi cứng đơ, tôi thấy cũng có số người vậy đó nặng.
Dạ, thì đây là sứ tự do, chứ còn gặp bên sứ Việt Cộng thử mà làm mấy cái đó coi không quýnh chết bỏ luôn, không ai ở tù hết.
Ok.
Dạ, thì chú
Quang. Cảm ơn anh Lãng nha, mình biết là cũ nhưng mà lặp lại đi mà ai chưa nghe.
Rồi,
nghe
dạ rồi.
Mừng đỡ con hồi hộp, lúc mà chạy camera đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà camera vẫn còn. Nhưng mà không còn hiệu lực nữa.
Dạ rồi, xin chào.
Ok, rồi, chào xin chú. Chào anh Lãng, chào anh Dược Thắng.
Dạ. Xin chào chú, mình kết thúc ở đây thưa anh. Anh có thể gửi lời chào quý khán giả.
Cảm ơn Dược Thắng, cảm ơn tất cả quý vị đồng bào tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Ý kiến cũng rất là hay, và hôm nay ngày rất là nóng, quý vị nhớ ra xe mà có nóng giảm máy lạnh lên, chứ đừng vì quá nóng bực mình mà lái thiệt nhanh là bị tích cả làm nguyên một ngày phải đóng cho cảnh sát thì rất là uổng Dịp Tấn.
Dạ vâng.
Xin gặp hẹn gặp lại tất cả đồng bào tuần sau, chúc Dịp Tấn một ngày làm việc vui vẻ còn lại.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ tới ạ.
Cảm ơn Dịp Tấn.
Chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong nhà ngoài phố tại đây. Và quý vị có thể đón nghe chương trình này vào thứ năm tuần sau, hay muốn nghe lại chương trình được phát lại trong website. Quý vị các bạn có thể vào radiosaigondallas.com để mà nghe lại những cái chương trình đã có.